Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em yêu quý, bắt đầu từ chương trình đọc truyện thiếu nhi hôm nay, mời các em theo dõi tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn Pháp Hector Malot, tác phẩm được nhận giải thưởng của Viện Hàn lâm Văn học Pháp. Nhà văn Hector Malot sinh năm 1830 và mất năm 1907 tại miền Bắc nước Pháp. Ông là nhà văn nổi tiếng có nhiều tác phẩm được các thế hệ độc giả trên toàn thế giới yêu thích. Năm 25 tuổi, Hector Malot làm biên tập cho một tờ nhật báo và bắt đầu viết tiểu thuyết. Trong sự nghiệp của mình, Hector Malot cho ra đời trên 70 tác phẩm. Tại Việt Nam, ông được biết đến nhiều nhất qua hai cuốn tiểu thuyết Không gia đình và Trong gia đình. Hai tác phẩm này cũng được dịch và lưu hành ở nhiều nước trên thế giới. Bài viết Gia đình, nơi khởi nguồn của tình thương của biên tập viên Dương Hà sau đây sẽ giúp các em có những hình dung ban đầu về tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn Hector Malot được đông đảo các bạn thiếu nhi mọi thời đại yêu thích.
Các em thân mến, nếu như tiểu thuyết Không gia đình, nhân vật chính là cậu bé Remy bị bỏ rơi và được người phụ nữ phúc hậu Barberin cứu mang. Bà chăm sóc Remy được 8 năm, rồi ông Barberin từ Paris trở về sau vụ tai nạn. Lão ta đã bán Remy cho cụ Vitalis, chủ gánh xiếc nhỏ. Cuộc đời cậu bé bắt đầu cuộc hành trình đầy phiêu lưu khi bầu bạn với chú khỉ Jolie, ba chú chó Capi, Zebino và Dolce. Bởi đây là những con vật diễn trò rất giỏi. Cụ Vitalis tuy là người hát rong, nhưng cụ có tấm lòng nhân hậu, dạy bảo cho Remy nhiều điều về cuộc sống. Cụ Vitalis đã yêu thương, coi Remy như người ruột thịt trong gia đình. Còn với tiểu thuyết Trong gia đình, nhà văn Hector Malot lại đặc tả nhân vật chính là cô bé Perrine. Từ khi sinh ra cho đến 12 tuổi, Perrine sống với mẹ. Nhưng rồi mẹ cô bé bị bệnh. Với tấm lòng lo lắng, sợ con sẽ gặp bất hạnh nếu một ngày không còn mẹ trên đời. Vì thế mẹ Perrine đã quyết định đưa con gái đến để chồng chăm sóc. Trên đường lên thành phố Paris, mẹ Perrine đã mất vì kiệt sức với một lời ước nguyện. Mẹ mong muốn thấy con được sung sướng. Lời nói cuối cùng của mẹ đã trở thành tấm áo giáp kiên cường giúp Perrine tiếp tục hành trình tìm cha, tìm về nhà nội của mình. Cái đói đã khiến Perrine bị mọi người miệt thị. Nhưng cái đói không thể lấy đi ý chí của cô bé. Rồi Perrine cũng tìm được về nguồn cội. Nhưng không may cho cô bé là cha đã mất. Chỉ còn ông nội Vulfran và anh em họ hàng. Perrine không dám sống thật với thân phận của mình. Bởi cuộc hôn nhân của cha mẹ cô không được nhà nội chấp thuận. Perrine giấu xuất thân của mình bằng cách xin vào làm công nhân trong xưởng của ông nội. Cô bé làm việc thật chăm chỉ, chuyên cần. Sự cố gắng của Perrine cũng dần được đền đáp khi cô bé được ông Vulfran tin tưởng xem như một người thân bên cạnh. Lúc này, một thử thách mới lại đặt ra cho Perrine. Cô bé chứng kiến những người cháu của ông Vulfran dòm ngó gia tài mà đáng lý ra cha Perrine được thừa hưởng. Cô bé ở bên cạnh ông mình giúp ông ngăn cản những điều tệ hại mà đám người kia mang đến. Khép lại câu chuyện là một cái kết đẹp và giàu nhân ái. Perrine lấy lại được thân phận của mình. Cô đã cùng ông nội phát triển công xưởng, cải thiện đời sống công nhân. Cuối thiên tiểu thuyết, tuy chỉ còn lại hình ảnh hai ông cháu, nhưng đó lại là gia đình toàn vẹn nhất, với những yêu thương, cảm xúc mà chỉ người trong gia đình mới có thể đem đến cho nhau. Vì là tác phẩm viết về thiếu nhi và viết cho thiếu nhi, nên nhà văn Hector Malot đã sử dụng lối viết thân thuộc, ngôn từ đơn giản, trong sáng, đong đầy tình yêu thương. Đâu đó trong trang sách, bên cạnh câu chuyện về cô bé giàu nghị lực và ấm áp Perrine, thì chúng ta thấy cả sự yêu chiều, thương mến của nhà văn dành cho nhân vật chính này. Tiểu thuyết Trong gia đình đã giúp độc giả không chỉ biết đến một Paris hoa lệ, giàu sang, mà còn là một Paris đầy những bất công bởi sự phân biệt giàu nghèo. Để rồi giữa cái nền còn nhiều u ám ấy, le lói sáng lên sự sẻ chia, cảm thông giữa người với người. Xuyên suốt tác phẩm là nhiều cung bậc cảm xúc. lúc thì thương cảm bởi cô bé Perrin còn nhỏ tuổi, đã phải trải mình lăn lộn kiếm sống, tự làm thức ăn để sống qua ngày. Những mong nhanh chóng tìm được gia đình. Lúc thì phẫn nộ với những toàn tính, quên cả tình thân ruột thịt. Tiểu thuyết trong gia đình giúp mỗi người nhìn lại bản thân, khơi dậy lòng yêu thương, sự đồng cảm và khích lệ tinh thần sống tốt hơn. Các em được nuôi dưỡng tình cảm ấm áp của tình thân, biết yêu gia đình và sống có trách nhiệm với bản thân. Có ý kiến cho rằng Hector Malot không đơn thuần là nhà văn, mà ông chính là ông tiên, một ông bụt nhân hậu đã vẽ nên những cuộc phiêu lưu đầy mê hoặc cho những bạn nhỏ không may mắn. Sau đó ông vung cây đũa thần và hạnh phúc bao giờ cũng mỉm cười với các em ở cuối truyện. Tất nhiên, những em nhỏ đó luôn có tinh thần dũng cảm, chính trực, trái tim non nớt, tha thiết tình yêu cuộc sống và sự ham học hỏi, đặc biệt là lòng tự trọng, không bao giờ chịu khuất phục trước những khó khăn, cám dỗ do hoàn cảnh đưa đẩy.
Các em thân mến, bây giờ giọng đọc của chị Khánh Hà sẽ chuyển tới các em những trang đầu tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn Pháp Hector Malot, bản dịch của Mai Hương.
Những ngày thứ bảy, vào khoảng 3 giờ chiều, mấy vùng kế cận cửa ở Bercy thường bị tắc nghẽn. Trên lề đường, dưới ánh nắng tháng đẹp trời, xe cộ xếp hàng tự nối đuôi nhau. Xe bò thì chất đầy thùng phi, xe ngắn chở than và vật liệu, xe nhỏ thì lại chở cỏ khô. Những chiếc xe ấy đợi sở thuế khám xét và nôn nóng được vào Paris trong đêm, trước ngày Chủ nhật. Về phía xa xa cửa chắn, giữa các cỗ xe có một chiếc xe hình dáng dị kỳ, vừa thảm hại lại vừa buồn cười. Cái cỗ xe ấy có vẻ là xe lưu động ở các chợ phiên, nhưng còn đơn giản hơn nhiều. Nó chỉ là một cái sườn nhẹ, căng một tấm vải thô với cái mái bằng bìa cứng, quệt hắc ín. Cỗ xe nằm trên bốn bánh, thấp chệch. Có lẽ trước kia, tấm vải ấy màu da trời thì chăng? Bây giờ, nó lại bạc phách và bẩn thỉu thế kia. Nên người ta chỉ còn biết phỏng đoán màu sắc của nó thôi. Cũng như người ta đành phải ước đoán, nếu như muốn biết những dòng chữ đã mờ nhạt, che kín bốn thành xe, có mặt chỉ còn mấy chữ đầu, nhưng người ta vẫn đoán là chữ Hy Lạp, liền bên dưới là chữ Đức, và cuối cùng còn tươi nét mực là chữ Pháp, chụp ảnh. Có lẽ đó là nội dung những dòng chữ trên. Như một tờ giấy đi đường, những xứ sở mà chiếc xe khốn khổ đã lăn qua trước khi vào nước Pháp và đến ô cửa Paris đã được ghi rõ trên đó. Còn lừa thắng vào cỗ xe ấy, có thể nào đến được đây, từ những nơi xa xôi như vậy nhỉ? Thoạt nhìn, người ta không tin vì nó quá gầy, chỉ còn da bọc xương và kiệt sức. Khi nhìn kỹ, người ta nghĩ tình trạng kiệt quệ ấy chỉ là kết quả của những nỗi mệt nhọc kéo dài trong đói khổ. Còn lửa ấy ăn không đủ no mà lại phải đi quá xa. Thật ra, trước kia con vật ấy rất khỏe, khá to con, thon thả, cao hơn giống lửa châu Âu. Nó có một bộ lông màu xám tro với cái bụng màu sáng hơn, mặc dù bám đầy bụi đường. Nhiều vệt đen kẻ ngang dọc in dấu trên mấy cái đùi thon thả với những bàn chân có sọc. Dầu mệt mỏi, nó vẫn gan góc và kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Bộ yên của nó cũng tồi như cỗ xe, chắp nối bằng mấy sợi dây to nhỏ, đủ màu sắc, nhặt được tình cờ. Để che nắng và chắn ruồi cho lừa, trên đường đi, người ta chặt những cành đơm hoa, những cây lau sậy phủ trên lưng nó, che luôn cả bộ yên. Một em bé 11, 12 tuổi ngồi bên lề đường trông chừng nó. Em ấy là một mẫu người kỳ lạ ghê, có nét thiếu hài hòa nhưng không có gì là thô trong mẫu người lai giống này. Mái tóc thì nhạt và màu da hổ phách khá bất ngờ. Ngược lại, khuôn mặt có dáng nhẹ nhõm, dịu dàng, nổi bật vì đôi mắt dài, đen lánh, láu lỉnh và nghiêm trang. Cái miệng cũng vậy, trông rất đoan trang và nghiêm chỉnh. Trong lúc nghỉ ngơi, thân thể em được thoải mái, phơi bày những đường nét vừa dịu dàng, vừa cứng cáp như ở trên khuôn mặt vậy. Đôi vai mềm mại, đổ xuôi trong chiếc vest độn vai cũ kỹ. Trước kia có lẽ là màu đen, bây giờ chịu cũng không biết là màu gì. Một chiếc váy rộng tồi tàn, có nhiều miếng vá, che cặp đùi chắc khỏe. Bộ cánh nghèo nàn ấy không làm giảm bớt chút nào cái vẻ tự hào của em cả. Trông giữ con lừa cũng chẳng khó khăn gì, nhưng vì con vật đang đứng sau một chiếc xe lớn chở cỏ khô, nên thi thoảng nó gặm chơi một miếng cỏ rất to, rất cẩn thận và kín đáo. Là một con vật rất thông minh, nó hiểu nó đang phạm lỗi. Thôi chứ, Palike! Tức thì con vật cúi đầu như một người có lỗi đang ăn năn. Nhưng khi nó vừa nheo mắt, vẫy tai, ăn xong túng cỏ khô, thì nó lại vội vàng gặm một miếng nữa. Vì nó đói quá mà. Cô bé vừa la dậy nó, hình như là lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì phải, thì trong xe có tiếng gọi. Perrin! Em vội vàng đứng lên, vén tấm màn, bước vào trong xe. Ở đây, một người phụ nữ đang nằm trên tấm nệm mỏng như dính chặt với tấm ván. Mẹ gọi con. Palike, làm gì vậy? Nó ăn cỏ khô chứa trong xe đứng trước xe chúng ta. Phải ngăn nó lại chứ. Nhưng nó đói mà. Đói cũng không được phép lấy của người khác. Con sẽ trả lời thế nào với bác chủ xe nếu bác nổi giận hả? Con sẽ kèm bên cạnh nó. Lát nữa, chúng ta có vào được Paris không? Phải đợi sở thuế kiểm tra, mẹ ạ. Có phải đợi lâu lắm không? Mẹ thấy mệt hơn trước ư? Con đừng lo, không có việc gì đâu. Bà mẹ ngạt thở vì ẩm ướt. Bà hồn hển rít lên chứ không phát âm nổi. Đó là những lời của một bà mẹ muốn làm yên lòng cô con gái bé bỏng. Sự thật, bà đang ở trong tình trạng đáng thương, thở khó khăn, kiệt sức, không còn chút sinh lực nào. Chưa quá 26, 27 tuổi, bà đã suy nhược quá mức. Bà còn giữ lại những đường nét của một vẻ đẹp đoan trang với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt dịu dàng thắm thiết, giống hệt đôi mắt của con gái, nhưng sáng hơn vì đang sốt. Còn kiếm cái gì cho mẹ nhá? Perrin hỏi. Cái gì cơ? Con mua cho mẹ quả chanh. Ở đây có cửa hàng, con sẽ trở về ngay. Không, hãy để dành tiền. Chúng ta còn quá ít. Con hãy trở lại với Palike đi. Đừng để nó rút trộm cỏ khô nữa kia.
Các em vừa nghe những trang đầu tiểu thuyết Trong gia đình của nhà văn Pháp Hector Malot. Cô bé Perrin thật là can đảm phải không các em? Tuy mới 12 tuổi, nhưng Perrin đã có thể tự lập trong việc chăm sóc mẹ và chú lừa nhỏ, tài sản lớn nhất của hai mẹ con trên đường lên thành phố Paris tìm cha. Chúng mình sẽ được gặp lại cô bé Perrin trong những trang truyện tiếp theo vào ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và tạm biệt các em!